Thượng tọa giảng sư mời toàn thể đại chúng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thượng tọa giảng sư, hôm nay là ngày thứ ba khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ bảy được tổ chức tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Đáp lại lời thỉnh mời của ban tổ chức, Thượng tọa giảng sư đã vì lòng từ bi thương tưởng đến toàn thể hậu học quan lâm về pháp tòa để có thời pháp chia sẻ chánh pháp đến toàn thể thính chúng. Vào giờ này xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng hiện diện pháp tòa là Thượng tọa đạo hiệu Thích Phước Tiến, ủy viên ban hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phó tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, vào giờ này trên dưới 100 chư vị hành giả tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ bảy tại chùa Giác Ngộ đang lắng động tâm tư hướng về pháp tòa để ngưỡng cầu học hỏi chánh pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa giảng sư bắt đầu buổi pháp thoại. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức trong ban tổ chức, kính bạch Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban hoằng pháp trung ương, phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ, trưởng ban tổ chức, kính thưa toàn thể hành giả khóa tu. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức, thượng tọa trưởng ban đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể các vị hành giả khóa tu gieo duyên hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ đến toàn thể các vị tu hành tinh tấn để đạt được mục đích tốt nhất trong khóa tu này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì khóa tu này chủ yếu là chúng ta dành cho người xuất gia gieo duyên. Thì dưới mắt tôi thì tôi nghe MC giới thiệu là 100 hành giả khóa tu. Mà bây giờ thì cư sĩ không hẳn là cư sĩ, mà tu sĩ không hẳn là tu sĩ. Vậy giờ các vị là cái gì? Hả? Nửa vời sĩ. Có phải không? Xin thưa các vị, Nếu mà nói cư sĩ thì chúng ta đang trong hình thức của một tu sĩ, chúng ta cũng có thọ giới theo cái cách của những người đang tập sự con đường tu học xuất ly hay là xuất gia. Nhưng mà nói thật sự là xuất gia thì cái này chúng ta cũng chưa hẳn. Vì cái thời gian tu học của chúng ta nhất định một tuần 10 ngày gì đó, sau đó rồi chúng ta sẽ xả giới trở về với đời sống thông thường của mình như một người cư sĩ. Vì vậy ở đây là đang tập sự, tức là tập ứng dụng theo cái cách sống của một người xuất gia, để có một chút nào đó trải nghiệm từ đời sống này về mặt hình thức cho đến nội tâm. Vì vậy chúng ta phải xác định rất rõ cái mục đích tu học của mình là gì. Dù trong thời gian ngắn, nhưng mà chúng ta đã có cơ hội cách ly với các đời sống của thế tục. Chúng ta đặt mình vào vị trí của những người xuất gia, từ thân đến tâm, và tập chuyển hóa như thế nào để nó giúp cho mình đạt được mục đích nhất định của khóa tu. Vì vậy chúng ta xác định mục đích xuất gia gieo duyên của các vị đang là để làm gì. Mời vị hành giả ở đầu bàn hai này nè.
Dạ, thưa thầy, mục đích của con đến cái khóa xuất gia gieo duyên này là con gieo duyên trong kiếp này hoặc có thể kiếp sau để con có thể được xuất gia. Và cái mục đích thứ hai là con học hỏi trải nghiệm và từ đó về nhà ứng dụng nhiều nhất có thể cái gần nhất với cái đời sống xuất gia trong cái đời sống tại gia của con. Và cái thứ ba nữa là con học các phương pháp để tu hành chuyển hóa tâm, và cũng trên con đường cho dù là có thể xuất gia được hay không thì với vị trí của người tại gia tại nhà cư sĩ thì con vẫn nỗ lực học hỏi học giáo pháp và tu để cũng đi trên con đường chuyển hóa để thành tựu giới định tuệ giống như là các bậc thánh nhân vậy. Tức là đang trên con đường để tu học để hướng đến như vậy. Và trong các nhiều bài giảng thì các quý thầy cũng đã giảng là mình không có tham cầu, tức là không tham cầu vào một cái điều gì đó nó sẽ rơi vào cái việc là tham, nhưng mà mình cũng vẫn phải đặt mục tiêu và mình cứ mỗi bước chân đi trên con đường chuyển hóa như vậy rồi cũng sẽ có ngày đạt được. Là
vậy mục đích đặt ra của mình đó có tham cầu không?
Dạ thưa thầy, con cũng đã từng nghe một bài giảng thì cái mục đích đặt ra cái đó là cái tham. Nhưng mà một quý thầy cũng đã giảng, con có nghe một bài giảng là nếu như mình muốn uống nước dừa thì mình buộc phải mua nguyên quả dừa và đập bỏ cái vỏ dừa đó thì mới uống được nước dừa. Thì khi mà mình mới vào thì bắt đầu phải có cái tham, khởi cái lòng tham là tham pháp. Tham cầu thành Phật, rồi tham những cái tham, tức là tham tham học, thì khi đó mình mới có cái tâm để mình đi vào trong đạo, để mà mình vào học. Nhưng khi mà học đạt được rồi thì bắt đầu mình mới buông ra, tức là khi uống được nước dừa thì mới bỏ được cái vỏ dừa.
Rồi, cảm ơn. Hỏi hồi quá xa lạc lối luôn á. Xin mời hành giả nam đầu bằng nhất bên này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch thầy, thì con đến với cái khóa tu giao duyên này, thứ nhất để tìm hiểu cái đời sống về văn hóa Phật giáo, để không mong muốn mình có thể chuyển thể là mình có thể theo được con đường Phật giáo đúng hay không, mà để mình tu tập và mình làm theo những cái gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và về con thấy có một cái thực tế, đó là lối sống về văn hóa đạo đức của con người hiện nay nó đã đang đi tụt dốc không phanh. Thì mình có thể là mình nhờ sự gieo duyên của các quý thầy đến với mình, và mình về mình có thể là gieo duyên tiếp để cho những người sau họ có một cái sự tu tập nó đúng đắn vào một cái con đường lối của Phật pháp và cái giá trị đạo đức của Phật pháp hơn.
Thầy cảm ơn hành giả này. Thì thôi trắc nghiệm hai vị đại diện bên hành giả nam và hành giả nữ để cho đại chúng biết cũng như tôi có một cái cảm nhận tổng quan về cái mục đích của các vị xuất gia gieo duyên. Nhìn chung thì các vị cứ đặt cái mục đích của mình, dù là có thể nó sát gần với chân lý hay không, thì cơ bản những nguyện vọng của các vị đều là những nguyện vọng tốt. đáng được hoan nghênh, đáng được tán dương. Cho tràng pháo tay nữa đi. Xin thưa toàn thể đại chúng, chúng ta được biết mục đích tối thượng của đạo Phật mà Đức Giáo Tổ của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phải hy sinh cả một quá trình trong cuộc đời thời niên thiếu để tìm ra mục đích duy nhất, đó là sự giác ngộ. Và suốt cái quá trình cuộc đời của Ngài, Ngài đi truyền bá quan điểm tư tưởng này, nhưng cũng tùy trình độ căn cơ của chúng sinh mà Đức Phật đặt ra cho một phương pháp tu hành nó phù hợp. Mục đích cao nhất của học thuật đó là học vị tiến sĩ, nhưng không có nghĩa là nhảy ra là chúng ta học tiến sĩ. Cho nên chúng ta thấy từ lớp mẫu giáo hay là bước vào lớp 1 phổ thông hay là cao đẳng hay là cao hơn đại học thạc sĩ gì đó, tất cả những cái này là phương tiện để đi đến học vị cuối cùng. Vì vậy lớp 1 nó không hẳn là tiến sĩ, nhưng không loại trừ để đi đến con đường để thành tựu tiến sĩ. Còn thành tựu hay không tùy nhân duyên và điều kiện, trí năng, mọi thứ cho phép của chúng ta. Vì vậy bất cứ một phương diện nào trên nền tảng, dù là cư sĩ hay xuất gia, đời sống tập thể hay đời sống độc cư, tất cả mọi thứ nó đều có tác dụng này trong đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có để ý, và chúng ta không biết cái phương cách nào. Tất cả cái phương cách của chúng ta như một công thức, đa phần chúng ta lập luận ra như một công thức. Và cái công thức chung chúng ta hay quen là nền tảng giới định tuệ. Câu này không nắm, nhưng mà các vị có khai được cái tuệ của chúng ta hay không? Từ nhận thức của chúng ta đôi khi nó đã bịt lối cho cái tuệ rồi. Cho nên không khéo cái sự lý giải của chúng ta, mà nãy giống như cái hành giả đầu tiên nói, tôi nói thôi, lý giải một lát nữa nó xa rời với mục đích luôn. Vì cái cách nhận thức và mọi thứ cho chúng ta như thế đó. Vì vậy để khả năng đạt được của chúng ta nó thật sự rất là mơ hồ, trong khi rất là nhiều người khát khao và thôi thúc cái nguyện vọng đó. Nhưng tại sao chúng ta không giải tỏa được cái này, và chúng ta không có thấy cái lối được cái này? Nếu không tiến sâu vào mạch nguồn tâm thức sâu thẳm thì chúng ta không có khả năng giác ngộ và không có cơ hội giác ngộ. Đây là một sự thật. Nhưng mà ai là người gợi mở cho chúng ta cái này? Phải xác định rất rõ là như vậy. Dường như rất nhiều bài giảng ở tại Chùa Giác Ngộ, tôi đều đề cập trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vấn đề này. Ở đây là môi trường học thuật của chúng ta quá tốt. Thượng tọa trụ trì ở đây đã trao cho các vị những kiến thức rất là căn bản, bác học. Về mặt kiến thức này, cả đời chúng ta ứng dụng cũng chưa xong. Và vì vậy chúng ta cần chắt lọc lại trong những vấn đề đó nó phù hợp với tinh thần tu học của mình, để đem lại hiệu quả thiết thực cho cái sự nỗ lực cần tu của mọi hành giả chúng ta. Đây là điều quan trọng. Tâm thức của các vị là một vũ trụ được thu nhỏ đó. Tôi xem trong một cái chương trình gì đó, người ta cho rằng là bộ não chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ. Đó là một sự thật. Về mặt hiện tượng, bộ não của chúng ta nó có hàng tỷ các cái tế bào thần kinh như vậy, và cái sự chằng chịt nối kết như vậy, nó cũng giống như là một cái hệ thống của thiên hà trong vũ trụ này. Trên cơ bản về mặt hiện tượng, cái điều đó không có sai. Nhưng mà để nói rằng tâm thức sâu thẳm nó thu gom trong cái đó là chưa hẳn. Bởi vì tâm thức của chúng ta nó bao trùm cả tam giới, và mọi hiện tượng sự vật không ngoài tâm. Nhưng mà không có nghĩa rằng nó chỉ là một hệ thống thần kinh chằng chịt trong một vỏ não. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu làm sao có thể được khai thác cái này. Đó là một thế giới đầy bí mật của nhân loại, mà bao nhiêu thế kỷ qua, bao nhiêu người có thể khai thác được điều này. Đức Bổn Sư của chúng ta quá tuyệt vời, đã khai thác được điều này. Tất cả các bậc thánh, và đặc biệt nhất là các vị thiền sư Trung Hoa, phải nói là những con người quá tuyệt vời cho cái phương hướng này, biết rất rõ cái cốt tỷ nó như thế nào. Cho nên chúng ta thấy rằng bí mật của tiềm thức hay là cái bí mật trong tâm thức của mỗi người chúng ta nó rất là sâu thẳm. các nhà tâm lý học chỉ dùng những cái từ ngữ rất là cơ bản để mà gọi nó thôi. Nhưng mà để gọi là khai thác ứng dụng là một vấn đề còn quá xa đối với các nhà khoa học. Các nhà khoa học là cái trong tầm tay, nhưng mà làm sao các nhà khoa học về tâm lý học người ta dùng cái từ để chỉ cho cái sự sâu thẳm của tâm thức bằng những từ gì? Vô thức, đúng không? Cái gì nữa? Tiềm thức. Cái gì nữa? Siêu thức. Tức là mấy cái từ ngữ này là từ ngữ rất là thông dụng khi người ta chỉ sâu về mạch nguồn tâm thức. Khi nó đã vượt ngoài tư duy suy luận của ý thức rồi thì như thế nào? Cho nên vô thức không có nghĩa là không có nhận thức, mà ở đây nhận thức không thông qua ý thức. Từ tiếng Anh họ dịch là unconscious, tức là cái này không có nhận thức của ý thức, chứ không phải là không có cái hoạt dụng của tâm thức. Chúng ta có rất nhiều trường hợp không có ý thức nhưng chúng ta vẫn tồn tại một cách tuyệt vời. Nhưng mà nhà tu của chúng ta trải nghiệm cái này tuyệt vời hơn, nhất là những người tiến sâu vào thiền định, những người đạt được diệt tận định, hay là những cái tầng định sâu như là vô tưởng định chẳng hạn. Vậy thì những cái người này đâu có ý thức, nhưng mà họ vẫn tồn tại. Đây là những điều mà rất là bí ẩn mà những nhà khoa học tìm chưa ra, nhưng mà người ta thấy được hoạt dụng của nó. Chính người ta thấy hoạt dụng của nó, người ta mới đặt cái từ là siêu thức. Siêu thức ở đây là nó vượt trên ý thức. Vì vậy, dù không ý thức nhưng mà người ta vẫn hoạt động, và người ta hoạt động rất là tuyệt vời. Cái trường hợp mà hoạt động vô ý thức, chẳng hạn như là mộng du, nó không phải là sự, nó hoạt động thông qua ý thức, nhưng mà nó hoạt động một cách rất là siêu phàm như vậy. Vì người ta đặt cái dấu hỏi, khi không có ý thức, tại sao con người vẫn hoạt động mà hoạt động rất tốt, hoạt động rất tuyệt vời mà những người nhận thức không thể hoạt động được như vậy. Nhưng mà khi con người đó tỉnh lại, lại không làm được những điều mà trong thời điểm mộng du để làm. Vậy thì cái này các vị thấy nói một điều rất là đặc biệt. Trong Phật học chúng ta sử dụng những từ ngữ chuyên môn dành cho hoạt động không có ý thức này bằng những từ chuyên môn của duy thức. Đó là gì? Mạt na. Cái gì nữa? A lại gia. Nữa là gì nữa? Imala. Hay là một cái từ thức đã được chuyển hóa rồi. Cái đó là gì? Bạch tịnh thức. Như vậy, thức mạt na là thức bắt đầu hoạt động không cần kiểm soát của ý thức. Ý thức không thể kiểm soát được hoạt động của mạt na. Cho nên chúng ta thấy rằng những từ ngữ của Phật giáo là từ ngữ của những con người trải nghiệm tu chứng, từ trạng thái tâm thức thông thường cho đến trạng thái mà không còn kiểm soát của ý thức, và biến tâm thức lại trở thành chứng đắc giác ngộ bằng một từ gọi là bạch tịnh thức, khi tâm đã hoàn toàn chấm dứt tất cả các cái khái niệm, ý niệm, các phiền não vô minh. Quan trọng vô cùng, nhận ra được những cái điều này để đạt được giác ngộ thì phải làm sao? Những cái phương thức này trong nhà thiền không có hiếm, nhưng mà cái điều để chúng ta nhận ra như một phương thức ứng dụng hành trì, nó không lại được phổ thông trong giai đoạn đang là. Giai đoạn đang là chúng ta lý thuyết chủ yếu là các công thức quá nhiều, và đôi khi nó làm cho chúng ta bị rối loạn đi. Cho nên ứng dụng hành trì, nhưng mà mình thấy rằng cũng hành trì đó, nhưng mà xong thì cấu khỉ hoàng cấu khỉ, đâu cũng vào đó. Cho nên chúng ta cứ thắc mắc và bận tâm hoài là vì sao? Chúng ta thấy những cái từ ngữ này chúng ta cần phải hiểu, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái chuyên môn của cái nội dung tôi muốn nói các vị hôm nay. Trước hết chúng ta phải hiểu cái từ vô thức. Vô thức ở đây là những hoạt động nó ngoài ý thức, tức là ngoài nhận thức và kiểm soát của ý thức. Thông thường chúng ta muốn làm bất cứ một hành động nào là bằng tư duy. Muốn uống một ly nước, hay là muốn chỉnh một cái gì đó, hay là muốn viết một cái gì, muốn lắng nghe một cái gì, tất cả chúng ta làm bằng gì? Hả? Làm bằng ý thức. Và chính làm bằng ý thức cho nên chúng ta phải lái đó. Cần phải tập trung cái này, cần phải lắng nghe cái kia, cần phải làm cái nọ. Nhưng mà có những cái hoạt dụng mà vô thức, tức là những cái hoạt động đó ngoài ý thức, thì thông thường chúng ta đôi khi không nhận ra, vì chúng ta không phải tu tập mà có. Mà cái đó nó chỉ là phản xạ rất tự nhiên của tâm thức chúng ta theo dạng là phản ứng không điều kiện. Vậy thì cái phản ứng không điều kiện, ví dụ ngứa chúng ta gãi, hay là chúng ta thấy là cái gì chuẩn bị bay vô mắt chúng ta khép mắt lại. Cái mắt nheo này có ý thức không? Ví dụ bây giờ tôi đang nói chuyện các vị, con ong nó chuẩn bị bay sắn vào mắt tôi, thì lúc đó tôi nheo con mắt này tôi có suy nghĩ không? Hả? Cái nheo con mắt là cái của vô thức đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đó là thói quen, cho nên chúng ta không để ý cái này. Còn nếu mà ý thức tôi để ý về con ong bay vô mắt tôi, thì con mắt tôi sẽ bị đuôi trước khi tôi nhận ra. Có phải không? Ý thức thì vậy nè. Ủa cái gì bay lù lù ta? Có phải không? Hình như là con ong đó. Trời, con ong nguy hiểm mà. Nguy hiểm thì sao? Phải khép mắt lại. Chứ không khép mắt là nó sắn một cái là, hoặc là nó rơi vào con mắt là con mắt mình nó bị thương hay là ảnh hưởng. Chúng ta nghĩ chưa xong là nó đã sắn banh con mắt chúng ta rồi. Đúng không? Cho nên có những cái hoạt động của tiềm thức, tức là nó vượt trên ý thức rồi, nhưng mà chúng ta không để ý. Chứ thật ra nó là như vậy đó các bạn. Cho nên thức thứ bảy trở lên là bắt đầu thuộc về dạng là vô thức rồi đó. Trong thứ tự là gì? Tiền ngũ thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi tới thức thứ sáu là gì? Ý thức. Đây là cái ai cũng hiểu và hoạt dụng hàng ngày của chúng ta giữa tiền ngũ thức và ý thức, người ta gọi là ngũ câu ý thức, tức là sự kết hợp giữa ý thức và các giác quan để chúng ta tư duy, phân biệt, hành động. Tới đó thôi, chừng ấy đã muốn chết rồi. Có đâu mà nghĩ đến mấy cái từ hôi rối tâm quá. Vô thức, siêu thức, tiềm thức này kia kia nào. Nhưng mà từ vô thức để người ta chỉ rằng cái gì hoạt động không thông qua nhận thức của ý thức và kiểm soát của ý thức, cái đó đều là vô thức. Vậy từ thức thứ bảy trở lên là vô thức rồi. Rồi tiềm thức. Thật ra cái tiềm thức, vô thức hay là siêu thức nó mang ý nghĩa chung. Tiềm thức nó chỉ cho những cái thức sâu hơn ý thức, tức là bề nổi trong cái tư duy nhận thức ra hàng ngày của chúng ta bằng suy nghĩ. Những cái hình bóng nào đó nó được in trí trong đầu, tất cả mọi thứ nó là ý thức. Nhưng mà ở đâu nó có hình ảnh này thì chúng ta hoàn toàn không có hiểu. Chúng ta chỉ nhận diện cho cái hiện tượng nó có ở trên cái ý thức của chúng ta là trong cái tâm trí chúng ta nghĩ về một cái gì đó, nghĩ về một mùi hương, nghĩ về một cảm xúc, nghĩ về một cái hình bóng, hiện tượng, sự vật. Cả cái đó chỉ là những cái hạt giống được lưu lại trong cái tiềm thức mà trong Phật giáo chúng ta hay gọi là Alaya. Nhưng mà con người làm sao truy nguyên được cái đó? Cách nào? Và nếu không truy nguyên được cái đó, làm sao có những bậc giác ngộ chứng đắc được chứ? Trong di thức học hay là trong con đường thiền học, phải nói những nhà tâm lý học cần phải nghiên cứu để trải nghiệm và hiểu hơn về tâm lý chuyên sâu. Không có cái này thua. Dù các nhà tâm lý học có tìm hiểu cách mấy cũng dựa trên hiện tượng để phân tích mà thôi. Dầu hiện tượng của tâm thức. Vậy thì chúng ta thấy rằng Alaya, chúng ta gọi là thức thứ 8, được dịch là tàng thức, tức là thức chứa đựng. Và thức chứa đựng này là một kho tàng mà chứa đựng cả một vũ trụ này, chứ không phải là tất cả những hình bóng thông thường qua các giác quan. Chúng ta chưa có nghiên cứu chuyên sâu thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ nhận ra được những hạt giống mà chúng ta chứa đựng thông qua nhớ nghĩ hay là phân tích về một vấn đề nào thôi, chứ thật ra Alaya này là cả một bầu vũ trụ. Cho nên trong duy thức học có một cái bài kệ tụng như vậy nè: hạo hạo tam tàng bất khả cùng, quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ quân trì chủng căn thân giới, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Cái bài này để nói về hoạt dụng của A Lại Gia thức, là của tàng thức, hạo hạo tam tàng bất khả cùng, để chỉ cho tính chất của A Lại Gia gồm năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng, thì bao gồm các hạt giống và bản thân chứa đựng, và tính chất bị mạt na chấp làm ngã của nó, đều mang ý nghĩa chung của tàng thức là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Tôi nói tóm tắt như vậy thôi. Quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, tức là sự sâu kín này do bảy thức trước nó làm các cái bình phong hoạt dụng cho cái tính chất của A Lại Gia. Thọ quân trì chủng căn thân khí, tức là thu nhận, gìn giữ căn thân và khí giới. Căn thân đây là gì? Là mạng căn á. Khí giới là chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật á. Chúng ta dùng một từ chung của di thức gọi là các pháp á. Vậy thì ở đây A Lại Gia nó là nơi mà hoạt dụng để gìn giữ mạng căn này và tất cả hiện tượng sự vật mà các giác quan đã tiếp xúc trong vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Nghĩa là như vậy. Khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khứ là đi, tức là rời bỏ thân xác này. Lai là đến, tức là đến để thọ nhận một thân xác mới. A Lại Gia đóng vai trò là ông chủ. Như vậy, A Lại Gia còn thì mạng căn còn. Dù ý thức không hoạt dụng, mạng căn vẫn còn. Khi chúng ta gây mê, thì chúng ta như chết. Lúc đó ý thức còn hoạt động không? Nhưng mà chúng ta sống hay chết? Vậy thì chúng ta sống lúc đó bằng cái gì? Bây giờ chúng ta bị tai nạn hoặc chúng ta bị té, bị một sự cố, chúng ta bất tỉnh. Mình biết mình bất tỉnh không? Nhưng mà mình sống không? Không sống một lát sao tỉnh? Có phải không? Không sống một lát đi luôn rồi. Có phải không? Vậy thì ở đây lúc chúng ta bất tỉnh, lúc chúng ta bị gây mê, ý thức không còn, sao chúng ta vẫn còn tồn tại sau đó? Vậy thì nó phải có cái gì để duy trì mạng căn chứ. Cho nên thọ quân trì chủng là cái chỗ này, căn thân khí là cái này. Và sau khi tỉnh lại chúng ta nhớ không? Chúng ta nhớ, bởi vì A Lại Gia nó vốn có gìn giữ chúng ta mới nhớ, chứ không có gìn giữ sao nhớ. Vì di thức học sâu lắm các vị. Cho nên di thức học làm tâm lý học chuyên sâu, và để đưa chúng ta đến con đường giác ngộ, chứ không phải là để lý luận chơi như một tâm lý học. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên mạng căn này chấm dứt trừ khi tàng thức phải rời khỏi thân này. Và muốn có một sinh mạng mới thì A Lại Gia phải đến trước đó để thọ thai. Cái này không phải là vấn đề phân tích hôm nay, nhưng mà tôi chỉ nói với các vị bằng những chuyên môn của Phật học hay là tâm lý học để chúng ta hiểu một điều mà tôi muốn nói với các vị. Và vì vậy chúng ta cần phải tiến sâu vào mạch nguồn của tâm thức thì chúng ta mới có cơ hội để giác ngộ. Còn bằng không, những từ giác ngộ của chúng ta nói vui như một mỹ từ của cái thuật ngữ Phật giáo. Tôi tu gì giác ngộ, nhưng làm gì giác ngộ? Giác cách nào? Ngộ gì? Có phải không? Thông thường những cái từ này chúng ta rất là trừu tượng mơ hồ. Mà trừu tượng mơ hồ làm sao chúng ta hiểu được gia tài vĩ đại của Đức Phật đã để lại cho chúng ta? Bởi vì không có ứng dụng, không thấy, không biết nó, và không nắm được chính xác về quy trình, thì làm sao chúng ta có cơ hội đó? Cho nên chúng ta nhớ, không có quy trình và không có cơ hội giác ngộ, rất phí cả chí nguyện của chúng ta. Nỗ lực hoài mà không biết nó là cái gì. Ở kêu tu, tu đi, gắng đi, tinh tấn tu con, tu. Nhưng mà tu sao? Chúng ta chỉ lấy cái hình thức công phu là bái sám, tụng niệm. Chúng ta chỉ dựa trên đó chúng ta làm công phu. Xin lỗi, cái này trong cái vấn đề phương tiện thì như cái cách để tạo ra phước báo hay là một cái gì đó giới hạn như một sự hành trì, nhưng chưa là vấn đề. Công phu bái sám, thậm chí đang ngồi thiền trì chú, tất cả đều là phương tiện đó. Nhưng mà hiểu cái phương tiện này và vượt qua phương tiện này là một vấn đề thách thức với những hành giả đang tu tập của chúng ta. Và chúng ta chỉ hiểu một cách cơ bản là vì sao chúng ta không có thể tiến sâu vào mạch nguồn tâm thức để chúng ta hiểu được các vấn đề bí mật trong tâm thức chúng ta, để hiểu được một vũ trụ đang thu nhỏ trong tâm thức chúng ta. Tại sao các vị chứng đắc, các vị tổ nói được, nhưng mà ở đây chúng ta không có một khái niệm, không có một hình dung. Vì vậy dù chưa có thể đạt được điều đó thì cũng phải biết phương pháp và phải thấy được con đường. Cái này là cái cách mà các vị phải nắm như một kim chỉ nam cho phương thức tu hành của chúng ta. Cho nên tôi chia sẻ với các vị chuyên môn cho vấn đề tu tập, thì thông qua cái bài giảng tôi nói với các vị hôm nay là vô tâm để giác ngộ. Các vị nên nhớ rằng là cái sự ngăn che cái tâm thức của mình để mình không thể tiến sâu hơn vào trong bí mật của tiềm thức, hay là sống với được cái vũ trụ bao la trong tâm thức của chúng ta. Thông thường chúng ta hiểu được tất cả các từ chuyên môn là do vô minh tham ái. Những từ này rất căn bản và cũng rất phù hợp. Vì vô minh, vì tham ái, vì chấp ngã, vì vướng mắc, chúng ta không thể nào đạt được mạch nguồn của tâm thức sâu thẳm. Những cái tham ái, những cái vọng tưởng, những cái dính mắc của mình, nó là một cái hàng rào vô cùng lớn, và nó là một cái bức tường vô cùng vĩ đại bít lối hết mọi thứ. Đó là một sự thật. Làm sao dán được đầy ra, làm sao phá vỡ tất cả những cái thành chấp ngã, làm sao dán được bức màn vô minh, làm sao để vượt qua những tầng lớp trùng trùng của các vọng tưởng. Sự thật rằng bầu trời mênh mông, trăng vẫn có đó, nhưng mà bây giờ hôm nay mây mù, hôm nay là bão, tầng tầng lớp mây như thế này, chúng ta chỉ thấy như một đêm tối, như một sự mù mịt. Nhưng mà trăng vẫn sáng, thậm chí có thể ban ngày mặt trời vẫn tỏ. Nhưng mà phải vượt lên trên tầng mây đó chúng ta mới thấy được cái này, có phải không? Như vậy bản thân của chúng sinh sống trong vọng tưởng, trong vô minh, trong tham ái, nó y chang như chúng ta. Vốn có mặt trời sáng hay là mặt trăng sáng, nhưng mà tầng tầng lớp mây che. Tầng tầng lớp mây này nó thuộc gì? Vô minh, tham ái, vọng tưởng, chấp trước, điên đảo. Và chúng ta vốn sống trong nó, cho nên chúng ta không thể tách biệt được và chúng ta không nhận ra. Đức Phật đã vượt qua được những rào cản này để trở thành một con người giác ngộ vĩ đại. Là một bậc thầy đầu tiên trong lịch sử Phật giáo và tất cả bậc thánh sau này. Nhưng mà với sự chuyên môn là các vị thiền sư của thiền tông, phải nói những con người nắm bắt được cốt tủy của vấn đề này và ứng dụng cho mình để đạt được mục đích đó bằng phương thức gọi là vô tâm. Cho nên cái chủ đề vô tâm để giác ngộ ở đây là tôi nói một cách vắn tắt cho chúng ta hiểu được cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ cái đó. Một từ vô tâm chúng ta cần phải hiểu. Nếu chúng ta hiểu nghĩa đen hay là chúng ta hiểu theo cái suy luận thông thường thì cái chữ này nó không phản ánh cho cái nghĩa đó đâu. Đúng ra tôi chỉ giảng một cái từ đơn giản là vô tâm thôi, nhưng mà tôi sợ rất nhiều người khi nhìn thấy cái tựa đề sẽ hiểu lầm. Sẽ hiểu là vô tâm là cái điều này là vô cảm hay là bất màng đến cái sự sống chết khổ vui của chúng sinh, con người lạnh lùng với mọi thứ trong cuộc đời. Cái từ vô tâm mà chúng ta hiểu như vậy đúng không? Xin thưa các vị, cái từ vô tâm ở đây nếu mà nói cho đủ theo cái cách đó đó, gọi là vô lương tâm. Sống vô cảm, sống bất cần đến sự hạnh phúc khổ vui trong cuộc đời, nó lạnh lùng với mọi thứ xung quanh theo dạng là ai chết mặc ai, nó gọi là vô lương tâm, chứ sao gọi là vô tâm được. Cái chữ vô tâm nó không phản ánh cái nghĩa đó. Cho nên tôi muốn các vị hiểu cái từ của vô tâm ở trong cái ngoặc. cái ngoặc để nó có cái gì đó rất là tách biệt. Rồi một số người hiểu nhầm, nếu mà thông qua cái từ ngữ vô tâm của thiền tông thì chúng ta cứ nghĩ là cứ để cái tâm không không, không màng đến mọi thứ, và để cái tâm giống như là bàng quan với tất cả mọi thứ, cái đó gọi là vô tâm. Xin thưa, cái này không khéo nó trở thành một con người bất nghĩa theo cách khác, và không có tác dụng theo cách khác. Bởi vì dùng ý thức để kìm mình, để vô tâm, cái này nó không phải. Nghe nói vọng tưởng thì chúng ta biết rằng sai, do chấp ngã vô minh gì đó sai, cho nên dùng ý thức để làm sao kìm mình lại, để đừng có hiện tượng đó, để đừng có hiện tượng này, để đừng có hiện tượng kia. Cái đó phải vô tâm chưa? Dùng ý thức để kìm thì làm sao vô tâm được? Nhưng vì chúng ta là chủ thể, là dùng ý thức để kìm, cho nên chúng ta cũng không nhận ra được cái nghĩa vô tâm đó. Chúng ta có hiểu được một chút này chưa? Chúng ta kìm để mình có chánh niệm, tức là giờ suy nghĩ nhiều quá, cho nên về khóa tu quý thầy bảo là phải giữ chánh niệm, cho nên kìm lại. Mày vọng tưởng hả? Trở về, ý thức lại, chánh niệm lại, cột vô. Cái đó có phải dùng ý thức để kìm không? Có phải dùng ý thức để kìm không? Chúng ta đang dùng ý thức để kìm, để rằng làm sao cho tâm được trống, làm sao cho tâm được... Làm sao và dùng ý thức để làm cho tâm được trống thì tâm là trống hay là đầy? Chúng ta tâm đã đầy nhưng mà chúng ta đâu biết đâu. Đầy rồi, và chúng ta bích cửa theo cách khác. Cái kia lấy dây chì rai, lấy chà rào lối vào, chúng ta thấy thô quá, đúng không? Cho nên dẹp, cái này thô quá, cái này xấu quá, cái này làm mất thẩm mỹ quá, cái này cản trở quá, dẹp. Nhưng bây giờ chúng ta thẩm mỹ hơn, chúng ta làm một cánh cửa kiến. Có phải không? Một cánh cửa kiến thì ở đây nó thẩm mỹ hơn dây chì rai không? Thẩm mỹ hơn chà tre không? Thẩm mỹ hơn mọi thứ khác không? Nhưng mà vô cửa được không? Hả? À, vô được không? Chúng ta bị bích cửa theo một cái cách khác. Chúng ta bích cửa bằng một cái cửa kiến 20 ly. Ồ, tôi thấy đẹp quá, tôi thấy trong suốt quá, tôi vô không được. Xin thưa các vị, một cái cách thức khác như vậy cũng tốt đó, thẩm mỹ hơn đó, đẹp hơn đó, nhưng làm sao vô? Tức là chúng ta dùng một cách khác để che đậy mình lại. Như vậy cái này còn gọi là vô tâm không? Hữu tâm theo một cách khác, hữu tâm theo cách tưởng tượng rằng mình đang vô. Cho nên ở đây cần phải hiểu rất rõ, vô tâm là để giác ngộ. Và vô tâm là để giác ngộ thì con người phải đại trí huệ và đại từ bi, thì không thể nào vô cảm trong cuộc đời. Đức Phật có vô cảm trong cuộc đời không? Nhưng mà Đức Phật có dính mắc không? Ở đây chúng ta thấy rất rõ, vô tâm phải được hiểu một cái từ rất là chuyên môn. Từ vô tâm này cũng không mang cái nghĩa là không có trái tim. Đừng có hiểu theo cái nghĩa là không có trái tim nha. Tâm là tim. Xin thưa, cái từ tâm này ở trong thuật ngữ Phật học chúng ta là chữ citta hay là citta, theo chữ Bali hay là chữ Sanskrit, có nghĩa là tâm thức, chứ không phải là trái tim. Cho nên đừng nghĩ chữ vô tâm là không có trái tim, hay là người ta nói là con người vô tâm là không biết rung động. Nó không phải là như vậy. Cho nên là chúng ta đừng nhầm lẫn những cái này. Và nhầm lẫn như vậy thì chúng ta rất khó trong cái phương diện để ứng dụng tu tập. Vậy thì chúng ta thấy rằng chữ vô tâm ở đây là cái gì? Vô tâm ở đây là các hoạt dụng mà không dựa trên phân biệt dính mắc của ý thức. Cho nên cái vô tâm được hiểu một cái nghĩa rất là chính xác trong thuật ngữ của thiền môn hay là của thiền tông, gọi là vô niệm hay là vô phân biệt. Nên nhớ là vậy. Cái vô tâm ở đây là vô niệm. Cái vô niệm của thiền tông. Chánh niệm là hữu niệm hay vô niệm? Hả? Chúng ta đang tập chánh niệm, giữ chánh niệm trong hơi thở, giữ chánh niệm trong câu niệm Phật, giữ chánh niệm trong trì chú, giữ chánh niệm trong bốn oai nghi, Cái đó là chánh niệm, đó là hữu niệm hay vô niệm? Chính cái chỗ này mà không thể đạt được mục đích, mình nhận rất là nhầm. Phải nói là sự nhầm lẫn của chúng ta, nhầm lẫn có cơ sở. Tôi nói các vị nhầm lẫn có cơ sở là tại vì sao? Qua học thuật các vị dựa trên hiểu biết và nghiên cứu, cho nên các vị mới có một câu trả lời như vậy, từ một sự hiểu biết thông qua nghiên cứu học thuật, cho không phải là các vị không có, các vị trả lời khống quyền. Nhưng điều đó chưa phản ánh được nghĩa này. Các vị thấy cái từ ngữ này rất quan trọng. Cái từ chánh niệm trong thiền tông nó không mang cái nghĩa là chúng ta đang dùng ý thức để kiềm giữ bốn oai nghi, cũng là không mang cái nghĩa là chúng ta bám vào câu niệm Phật để giúp cho mình giữ được cái chánh niệm đó. Nếu thông qua cái kiềm giữ bằng cách đó, Pháp Bảo Đàn Kinh không có câu này: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Vô niệm của thiền tông không mang cái nghĩa là dùng ý thức kiềm chế dựa vào câu niệm Phật trì chú gì đó. Cái tà ở đây không phải là tà vại bậy bạ, mà cái tà ở đây là chưa phải là con đường đi thẳng đến chân tâm, chưa phải là cái cách để đi vào vô thức hay là đi vào vô tâm. Ở đây cái từ chánh niệm hay là cái từ không dính mắc, không phân biệt để giải thích cho cái nghĩa của vô tâm, hay là ở đây là vô niệm. Vậy thì cái này dựa trên tư tưởng của Trí Bát Nhã hay là thông qua Kinh Kim Cang, chúng ta thấy có câu gì? Giỏi, cho vị này tràng pháo tay đi. Cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không có một điểm nào để chúng ta dính mắc mà sanh tâm thì chúng ta mới đạt được vô niệm, hay là chúng ta mới có khả năng chánh niệm bằng cái cách đúng nghĩa của nhà thiền. Cho nên cái gìn giữ chánh niệm theo oai nghi, theo câu niệm Phật, đó là niệm thiện, đó là cái tốt, là cái nền tảng để chúng ta đang loại dần những tâm niệm bất thiện của thế gian, dùng tâm niệm này để loại trừ tâm niệm khác. Đó là điều cơ bản về tu tập, thì thiền thang là đúng, nhưng để vào trong chân tâm đây là điều chưa thể. Như vậy bao giờ chúng ta vô tâm thì bắt đầu chúng ta mới đạt được thiền thang của sự giác ngộ, đến gần với sự giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự vô tâm này trong nhà thiền, và nhất là thông qua Kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta có một cái câu: phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng. Rất ít người có thể hiểu được câu này, bởi vì chúng ta thấy dường như nó bị nhập nhằng. Sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng là sao? Phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, không tưởng sao phân biệt được? Nhưng mà những người sống bằng vô tâm, theo cái nghĩa của thiền tông, phân biệt tất cả pháp mà không có tưởng phân biệt. Phân biệt là gì? Để biết cái này là cái hoa, để biết cái này là cái ly, để biết bên đây là nam hành giả, để biết những vị này là nữ hành giả. Cái này phải phân biệt không? Hả? Nhưng mà tại sao tổ dùng cái từ là chẳng khởi tưởng phân biệt? Phân biệt tất cả mà sao không khởi tưởng phân biệt? Có nghĩa phân biệt này không thông qua ý thức, mà chỉ là tự tánh phân biệt. Con người không phải phân tích về người nữ, không phải do cảm quan về chắc là người nữ để mà hiểu được đây là nữ, không phải do cảm quan phân tích tất cả các việc nam để phân biệt đây là nam,
Mà ở chỗ là trong tự tánh phân biệt, dĩ nhiên chúng ta phải biết nữ khác chứ. Ví dụ biết ở đây là cái ly, nó khác với cái này là cái đồng hồ chứ. Dù không phải biết bằng ý tưởng, biết bằng một cách rất tự nhiên. Ăn một miếng ăn cay, biết cay. Ăn một miếng đường, biết ngọt. Nhưng mà không có tưởng ở trong đó là gì? Không có gì cay ngọt đó mà chúng ta sanh sân hay là sanh tham. Nó không có tưởng ở trong đó. Nhưng mà biết ở đây là cái ăn được, biết cái này không ăn được. Bây giờ biết đây là cục cơm, đây là cục sắt. Người tu thiền đến độ không phân biệt, có nghĩa là cục sắt cũng ăn, mà cái cục cơm cũng ăn, tức là gì không phân biệt, cho nên thứ gì cũng bỏ vô mồm. Có phải không? Cái đó là dạng bị điên, chứ đâu phải là dạng mà gọi là vô tâm. Cho nên vượt trên cái mức độ nhận thức thông thường của ý thức, để chúng ta thấy rằng là sống vô tâm là nhận thức phân biệt, nhưng mà không phải thông qua ý thức. Nhưng mà không thông qua ý thức không có nghĩa là không biết gì. Cái biết của không ý thức rất đặc biệt. Cho nên cái biết đó chúng ta hay gọi là chữ vô tâm. Trong nhà thiền hay dùng cái từ vô tâm. Trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Tổ Trần Nhân Tông có 4 câu chúng ta từng quen biết. 4 câu đó là gì? Cư Trần Lạc Đạo, thả tùy duyên. Cái gì nữa? Cơ tắc sang hề, khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mít. Cái gì nữa? Này mít thiệt rồi đó. Im lặng là mít thiệt rồi đó. Cái gì nữa? Đối cảnh. Tới đây mà bắt gần cuối nhịp cầu mới có vài nhịp tiếp theo. Đối cảnh vô tâm. Nhấn ngay cái chữ là đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Vậy là trạng thái vô tâm là gì? Là một trạng thái thiền, chứ không phải là trạng thái mê ngủ. Cái trạng thái mà không nhận thức. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Cái đây là mang cái nghĩa của là sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, trong nhà có đầy kho báu, tìm đâu nữa. Có không? Giàu quá rồi đi kiếm tiền chi? Cái nghĩa đen là như vậy. Còn cái nghĩa bóng là gì? Phật tánh ở trong anh, giác ngộ ở trong anh, tuệ giác ở trong anh. Tại sao đi lao tìm mọi thứ? Tìm công phu này, tìm công phu nọ, tìm hình thức kia, tìm phương pháp nọ, tìm vớ vẩn như vậy. Càng tìm thì sao? Càng tìm càng xa. Cho nên có câu lang thang làm khách phong trần mãi đó, là cái câu này. Cho nên nãy tôi mới nói với cái cô này, thôi trả lời tới đó được rồi, càng nói nữa tôi thấy càng xa, khó kéo lại. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Cái chuyện mà chính xác của nó ở chỗ là Ngài dạy chúng ta đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Không phải là một người ngu, không phải là một người đuôi mù, không phải là người không còn trí để không hiểu được tất cả các sự vật hiện tượng. Chỉ có điều các sự vật hiện tượng không làm cho con người này phóng tâm, không làm cho con người này suy nghĩ, không làm cho con người này phải bận tâm phân biệt. Sống với sự tĩnh lặng sáng suốt, đó là sự giác ngộ. Giác ngộ ở đây là nhận biết tất cả nhưng không hề thông qua ý thức để phân biệt nhận thức. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên trong Thiền Tông có một đoạn vấn đáp như thế này. Có một vị tu sĩ đến gặp Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, mới hỏi Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng một câu: Bạch Hòa Thượng, khi gương mà thành tượng rồi thì ánh sáng đi đâu? Thì lúc đó Ngài Nam Nhạc mới hỏi là: vậy cái thân tướng hình dáng khi nhỏ của Đại Đức hiện giờ ở đâu? Chúng ta thấy qua câu đối đáp này nó như vậy. Rồi các vị này mới nói rằng: như vậy là khi đã thành tượng rồi thì không còn chiếu sáng nữa sao? Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mới nói câu là: dù không chiếu sáng nhưng một điểm cũng không qua mắt được nó. Đối đáp này chúng ta thấy cái gì? Hình tướng hôm nay không tách rời hình tướng ngày xưa, nhưng mà không phải là hình tướng ngày xưa. Bản thể của chúng ta không hề thay đổi theo năm tháng thời gian. Trí tuệ của chúng ta chưa từng bị lu mờ theo năm tháng thời gian. Cũng giống như mặt trời, mặt trăng chưa bao giờ lu mờ với mọi hình thái của mây, của vật thể trên trái đất này. Chỉ có điều là làm sao để có thể thấy được nó. Như vậy, sự chiếu soi này nó không phân biệt. Nó không phân biệt là nơi nào quý, nơi nào tiện. Nó không phân biệt nơi nào sạch, nơi nào nhơ. Nó cũng không phân biệt nơi nào núi cao, nơi nào là đầm sâu. Nhưng mà nó chiếu soi tất cả. Vậy thì cái nghĩa của vô tâm chớ hội thiền của nhà đạo là làm sao anh vượt qua được sự dính mắc ràng buộc, phân biệt chấp ngã của ý thức về mọi phương thức để anh có thể trở về cái đời sống bản nhiên, tự tánh thanh tịnh, khai mở trí tuệ giác ngộ ở chỗ này. Cho nên, khi dụng công càng phân tích, càng tìm hiểu sâu chừng nào, vô tình các vị đã che đậy và làm bức tường giãn cách càng dày, nhưng mà rất vô tình chúng ta không hiểu. Chúng ta đang làm dày mà chúng ta không hiểu. Vì vậy, nhận thức là vấn đề của chúng ta, nhưng khi công phu thì phải làm sao? Đây là tôi muốn gửi gắm cho các vị là ngay cái thời điểm các vị dành cho một tuần hay là 10 ngày cho việc tu hành của mình đây. Cái cách này là cách để ứng dụng đó. Cho nên là Tổ Phước Huệ có nói một cái câu gọi là học để là quên đó. Nhưng mà học cho đã rồi cuối cùng là gì? Chỉ nhớ trên đầu gì? Một chữ như. Kinh điển lưu truyền 84. Học hành không thiếu cũng không dư. Đến nay vậy? Tính lại đà quên hết. Chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Sự thật, cái đó là dụng ngữ thôi chứ như không nhớ. Tự nó như nhớ cái gì? Nhưng mà nói để chúng ta thấy gì? Bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu sách học để quên chứ không phải học để nhớ. Quên mới vào được vô tâm, quên mới có thể giác ngộ. Nhớ sao ngộ nổi? Ôm bao nhiêu từ ngữ là chết rồi. Ôm bao nhiêu phương thức tu hành là chết rồi. Đi còn không nổi, huống gì là ngộ. Cho nên trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có mấy câu như thế này nè. Hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh. Tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Các vị thấy cái câu này mang cái nghĩa gì? Hằng ngày khi sống giữa cuộc đời này không lẽ đuôi? Phải thấy người nam, phải thấy người nữ, phải thấy kẻ xấu, phải thấy kẻ đẹp. Phải thấy hình thức hoa, phải thấy cái này kia, trước mắt ta là cảnh. Nghe âm thanh này, nghe âm thanh tục, nghe âm thanh thanh. Tất cả mọi thứ đều nghe, nhưng mà bận lòng chi nó là tục hay là thanh? Bận lòng chi nó thế này, thế khác? Tâm cảnh đều không tịch. Có nghĩa là chúng ta không phân biệt nhưng mà không có khởi ý thức phân. Biết đây là vách tường để đi đừng có đụng chứ, nhưng mà có phân biệt gì không? Đi ngay cửa hay là đi ngay vách tường? Vô phân biệt có nghĩa là lủi tường đi hả? Vớ vẩn, nhìn ra thì biết đây là cửa phải đi ra chứ. Đâu có nghĩa là vô tâm, không có phân biệt, có nghĩa là lủi cái vách tường cái đi, đội vô đại hồng chung, đội vô cái trống. Lúc đó là loạn thị, lúc đó là điên rồi, chứ đâu phải là vô tâm. Cửa thì cứ đi. Nếu cần đánh chuông, cứ lên thỉnh. Cứ cần lại Phật thì cứ đảnh lễ. Có gì đâu. Nhưng mà sao? Tâm cảnh đều không tịch. Cái này đâu phải phân biệt để mà suy nghĩ về các vấn đề đó đâu. Khắp chốn tự viên thành, cái câu này nói để cho hoàn thiện cái nghĩa là tự như nhiên, nó là như vậy. Vậy thì dùng phương thức tu tập là phương tiện, nhưng để đạt được mục đích phải bỏ phương tiện. Dùng con thuyền qua sông là phương tiện, nhưng mà qua sông là phải bỏ thuyền. Dùng kinh điển để ngộ chân lý, nhưng mà khi ngộ chân lý phải bỏ kinh điển, phải bỏ từ ngữ đó. Cho nên ôm công phu hàng ngày tụng tụng là trễ phút cũng không được nghe thế đấy. Nó phải là như vậy. Đây đang chấp pháp, đây đang rào mình bằng một cái cách khác. Ở đây là tôi nói là cho các vị đang tu tập, chứ không phải là tôi nói cho những người cư sĩ mới học đạo. Nhớ là như vậy. Tôi không nói cho những người mới vô quy y năm giới, hay là một người mới tìm hiểu đạo Phật. Tôi nói cho dành những người đang dụng công tu tập ra đây nè. Những người dình thời giờ quý báu của mình trong một giai đoạn đang là đây nè. Cho nên vô tâm này là thêm tăng cho sự giác ngộ. Cái khoảng cách giữa vô tâm và đến giác ngộ rất là gần. Còn cách thức của chúng ta thì chúng ta cũng nói đó. Con tu vì sự giác ngộ giải thoát. Đời này không giác ngộ giải thoát gắn đời sau. Để giác ngộ giải thoát cầu mong là như vậy. Phải không cô? Gieo duyên mà. Nhưng mà sự thật, nếu bằng cách đó, đời nào để có thể giác ngộ, tăng thượng duyên phúc đức, duyên phước đồ thì có. Ví dụ như chúng ta ôm kinh, chúng ta tụng tốt và xấu, chúng ta niệm Phật, dụng công tập trung để chánh niệm trong câu niệm Phật tốt và xấu, chúng ta đi giữ khư khư chắc là ý niệm của chúng ta từng bước chân như vậy tốt và xấu, thì về cơ bản nó tốt thôi. Có gì đâu xấu. Nhưng mà cái tốt như vậy, để gọi là dùng cái đó cho con đường giác ngộ, thì thật sự mà nói còn quá xa. Phương thức tu tập để được vô tâm, trong cái ý nghĩa gọi là không dính mắc, buông xả cho dù công thức, vượt qua khỏi cái rào cản của cái ý thức kiểm soát này bằng một cái thói quen thông thường của chúng ta là điều không dễ. Bởi vì đó là cái ngưỡng của thói quen mình rồi. Cái gì cũng dùng ý thức để kiểm soát, cái gì cũng dùng ý thức để mà cột trói, để cho nên mình tập trung để hướng qua một cái cách theo nguyện vọng của mình. Đó chẳng qua là cái nguyện vọng mình tự suy diễn, và cũng là cái bản ngã mình đặt vào cái nguyện vọng đó để thực hiện mà thôi. Tôi nói cái này xấu quá, thành ra tôi phải làm cái này tốt hơn. Sự thật rằng cái tốt hơn, cái xấu hơn nó từ những cái ý niệm của chúng ta vẽ ra. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Viên Minh có một câu rất là hay. Chúng ta vẽ ra cách thức này, cách thức khác, nó giống y như cái bánh làm bằng bột. Cái bánh làm bằng bột tròn vậy, xấu quá, thôi tôi làm lại cái bánh bột nhưng mà nó vuông. Hay là theo một cái hình thái khác. Như vậy thì ở đây, dù là cái bánh tròn, cái bánh vuông hay là cái bánh hình thoi, thì tất cả đều là gì? Cũng đều là bột thôi chứ là gì? Tôi không thích ăn bánh xèo cho nên tôi đổ bánh khọt. Vậy là bánh khọt là thứ gì? Cái bột này thay vì đổ bánh xèo, thôi giờ không thích cái ăn bánh xèo kiểu này, tôi qua tôi làm cái hình thức cái bánh khọt cái kiểu này. Nhưng mà nó cũng từ thao bột đó, chứ có cái cách gì khác đâu. Đâu phải này là thao bột đổ bánh xèo, còn muốn đổ bánh khọt là phải mài vàng ra. Đâu phải vậy. Cho nên chúng ta dùng ý thức và dựa trên chấp ngã của mình lái, cái này tốt hơn à, cái này tốt hơn à, cái này tốt hơn à. Tất cả tốt hơn của chúng ta, cái gốc của nó là như vậy. Vì là cái gốc là như vậy, cho nên là thấy làm tốt hoài, nhưng mà sao không thấy mình thật tốt? Làm tốt hoài nhưng mà thấy vẫn sân si. Tôi làm tốt hoài, tôi tập chánh niệm hoài, nhưng mà ai đụng tới tôi vẫn khó chịu, bực dọc và quăng ném những lời khó nghe. Tôi làm tốt hoài, tôi tu hoài, nhưng mà sao tôi về trong phòng tôi ngủ tôi vẫn ấm ức là hồi sáng con mẹ đó, thằng cha đó, ông đó, bà đó đối xử với tôi như vậy. tranh giành chỗ ngồi tôi như vậy, đạp vào áo tôi như vậy, không lời xin lỗi tôi như vậy, tu hành gì cái kiểu gì kỳ vậy, thế đấy, có phải không? Ủa tôi đang tu, tôi đang làm tốt, nhưng mà sao tôi trăn trở với những điều mà nó vớ vẩn như vậy? Một điều rất bình thường như vậy mà phải sao trăn trở? Là tại vì chúng ta dùng gì? Dùng ý thức kiềm chế, nhồi nhét, bóp méo mình cách này cách khác. Nắng hoài, con cục bột nắng hết cục này, nắng qua cái kia, nắng qua cái nọ, nắng thấy khác đó, nhưng mà khác không? Về hình thức thấy khác, nhưng bản chất là gì? Bột vẫn là bột, chứ có gì đâu. Vì vậy thấy nắng đủ hết, nhưng mà sao phàm phu vẫn còn? Có phải không? Thậm chí phàm phu đến những điều vặt vãnh nữa. Một điều vặt vãnh. Cho nên tôi nói với các vị, chúng ta tu sự thật rằng có tu, nhưng mà hình như chúng ta kiểm soát mình theo dạng niềm tin, chứ không phải bằng sự giác ngộ. Chúng ta dùng niềm tin để chúng ta kiểm soát, chúng ta nghĩ vậy là tốt nha, vậy có phước á, vậy phật độ á, vậy mới trúng á, thế à, vậy à, cuối cùng cũng gần như vậy. Cho nên á, ngày hôm qua khi mà ăn cơm quả đường ở tại tu viện tôi, thì cái chú Hương Đăng chú nói bạch thầy, con xin sám hối là con đã đánh kẽn trễ trong 2 ngày, đã bị thầy nhắc nhở. Nhưng mà sự thật do cái sự cố của đồng hồ, cho nên con đánh kẽn trễ. Nhưng mà hôm nay con không có giữ kẽn nữa. Tôi hỏi sao vậy? Bắt đầu mới nói là cái huynh này nói là trực cái kẽn cũng không xong. Thế. Thành ra là thôi thầy giao cho ai trực đi, chứ con không trực nữa. Tôi mới trả lời ngay câu, tôi nói bác phong si bất động mà mới có một câu đó nhảy dữ vậy con. Rồi nhưng mà tôi không nói một chiều, tôi quay qua. Con có cần thiết phải dùng một câu như vậy cho một người huynh đệ mình không? Con có cần phải tốn hơn một cái tư duy, một cái hơi và để suy nghĩ được một từ để dùng cho một người khác như vậy không? Việc đó quá đơn giản mà. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị, của ai cũng đang tu đó, nhưng mà chỉ cần một lời của người khác rất là bình thường và đơn giản, thì chúng ta đã cảm thấy rằng có thể là từ bỏ cái việc của mình đang hướng tới rồi, từ bỏ một cái vấn đề mà mình thay vì mình phải chuyên tâm hơn rồi. Rất đơn giản, đừng thánh thần gì cả. Đối với tôi, trong các cái cách ứng xử biểu hiện từng câu từng lời trong hàng ngày của cuộc sống, tôi hiểu là điều gì. Trong cái quyển Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, để ghi vào lịch sử của các vị thiền sư Trung Hoa trên 1000 vị, trong đó có một cái câu như thế này: tầm ngu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm. Thì cái câu này các vị thiền sư dựa trên cái 10 bức tranh trăn trâu để đưa ra một cái nhận thức của mình, để lập thành một cái câu nói là cái phương thức tu hành như thế nào. Tầm ngu tu phỏng tích là tìm trâu, là tìm theo cái dấu chân. Cái đây là một bước sơ khởi, bức tranh đầu tiên của thiền, đó là 10 bức tranh trăn trâu. Học đạo quý vô tâm, tức là học đạo, nhưng mà quý ở chỗ là tâm không dính mắc, tâm không phân biệt, tâm trở về trạng thái với sự tĩnh lặng, tâm không. Tích tại ngư hoàng tại, ở đây là đến giai đoạn cao rồi đó. Nếu còn giấu chân châu, còn giấu là còn châu. Vô tâm đạo dị tầm, vô tâm thì mới dễ thấy đạo. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Trong 10 bức tranh trăn trâu của Thiền Tông, tới bức tranh thứ 8 là nhơn ngưu câu vong, tức là người trâu đều không. Mặc dầu chưa đi đến cái con đường cuối cùng, nhưng ở chỗ là không giấu không trâu là đã quá giỏi rồi. Có nghĩa là trong giai đoạn đó là vô tâm rồi đó. Tâm không còn phân biệt, tâm không còn dính mắc. Chứ không phải vô tâm là không biết gì, không phải vô tâm là lãnh cảm trong cuộc đời. Cái người vô tâm là vậy nè, thấy một người phụ nữ dắt té hay là té xuống sông, chúng ta thậm chí là một nhà tu, là một nam giới, không phải là vô tâm ở chỗ là lãnh cảm, người đó là người nữ, tôi là người tu, tôi là người nam, nam nữ thọ thọ bất thân, cho nên không được đụng, nội tới đó rồi, ta chết queo. Chúng ta trở thành gì? Chúng ta kẻ thành kẻ ác, kẻ bất nhân, bất nghĩa, cái kẻ vô cảm, kẻ lạnh lùng. Vô tâm cái kiểu gì kỳ vậy? Nhưng mà cái đó phải vô tâm không? Còn phân biệt như vậy mà sao gọi là vô tâm? Còn phân biệt người tu, người đời, còn phân biệt đây là nam giới, đây là nữ giới. Phân biệt một đống như vậy gọi là để tôi giữ cái tâm vô. Cái đó là cái tâm gọi là có một đống luôn. Nhưng mà có theo cái cách vô minh, có theo cái cách chấp pháp. Cái người vô tâm ở đây là không phải lạnh lùng. Thấy như vậy, người này nhảy xuống cứu để người đó được toàn mạng. Xong, xong thôi. Chứ mà cứu rồi nhớ, người đẹp quá nè. Gì mình phải ghi lại địa chỉ để mình cái sau này có gì để liên lạc chứ. Ít nhất cũng phải nhận ít lời cảm ơn từ người đó chứ. Đi cũng còn lưu liếng ta. Cái đó hữu tâm hay vô tâm? Nên nhớ là như vậy. Cứu nhưng mà còn cách đó là hữu tâm. Còn ở đây nó xuất phát từ cái gì? Người vô tâm là người có trí tuệ. Xuất phát từ một con người cần phải cứu giúp. Cứu liền. Nhưng mà cứu rồi không mang cái nghĩa là phải nhớ ơn tôi, phải ghi địa chỉ để liên lạc, để mai này có việc với mình nói chuyện với nhau. Thế thế. Nhớ là như vậy. Cái cách vô tâm của chúng ta tu tập là như vậy. Cái cách thiền tông dạy chúng ta, cái đó nó mới cái gì? Vô tâm như vậy mới rồi là đạo dĩ tâm. Mới gần với đạo, mới gần với sự giác ngộ. Chưa bước vào thế giới vô tâm, đừng hòng giác ngộ. Cái nguyện vọng giác ngộ của chúng ta còn xa rồi. Cơ hội giác ngộ của chúng ta là khó vô cùng. Thấy rằng có một số vị bị nhầm ngay cái câu của Trần Thái Tông. Trần Thái Tông có hai câu là gì? Mạc vị vô tâm vân thị đạo, vô tâm du cách nhất trùng quan. Ngài Trần Thái Tông nói cái này rất chính xác, nhưng mà đôi khi chúng ta dịch hơi bị nhầm một chút, thành ra làm cho cái người hiểu cái câu này nó bị lệch. Tại vì có những người dịch là đừng bảo vô tâm là đạo, vô tâm còn cách mấy lớp rào, xin lỗi, dịch như vậy nó bị sai nghĩa. Ngài Trần Thái Tông dùng rất rõ, chỉ cách nhất trùng quan thôi, tức là chỉ cách có một lớp rào nữa là anh giác ngộ đó. Tức là từ vô tâm đến giác ngộ rất là gần, khoảng cách quá gần và cơ hội gần kề và cơ hội trong tay. Cái nghĩa của cái câu là nhất trùng quan là vậy. Nhưng mà chúng ta lại hiểu nó bị hơi chệch một chút. Khi chúng ta dịch là vô tâm còn cách mấy lớp rào, xin lỗi, dịch này làm hại cho chúng ta thấy rằng vô tâm và thấy đạo còn xa quá, còn cách xa quá, thế thế, xin lỗi. Vô tâm là gần kề với sự giác ngộ, sự chờ đợi cho sự vỡ ngộ, cái sự chờ đợi cho sự chứng đắc, cái thời gian và để chín mùi của quả gì. Nên nhớ là vậy, rất rõ nó như vậy. Cho nên chúng ta hiểu cái câu đó lệch một chút, chúng ta bắt đầu xa với cái mục đích trong cái vấn đề tu tập. Vậy thì trở lại vấn đề là Ngài A Nan loay hoay với con đường để giác ngộ. Ngài A Nan giác không? Suốt cả đêm A Nan rất là trằn trọc và loay hoay để làm sao chứng đắc thánh quả để ngày mai bước vào trong hội nghị. Có phải không? Nhưng trong suốt thời gian loay hoay của A Nan đó, A Nan làm được gì? Lấy lại là sự thất vọng và mệt mỏi cho sự nỗ lực này. Nhưng khi không còn nguyện vọng đó nữa, mệt mỏi rồi, thôi kệ, giờ đâu mà kệ nữa, thôi mệt rồi, bây giờ chán rồi, có tôi cũng có tôi, không quan trọng chuyện đó của mấy ngày, làm gì làm đi, thôi giờ tôi mệt rồi tôi nghỉ, vừa ngã cái đầu ra thì sao? Lúc đó không còn một ý niệm nào trong tàu, lúc đó không còn một cái khát khao, không còn một nỗ lực, không còn một sự vận dụng cái gì nữa cả, buông trôi hết rồi. Nhưng mà trái lại buông trôi thì sao? Buông trôi tuệ giác lại lóe lên, lại chứng ngộ, lại giác ngộ. lại thấy đạo, lại sáng đạo, sáng tâm. Có phải không? Vì vậy trong nhà thiền mới có một câu là còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Thấy ở đây không phải do tìm, thấy không phải do dùng nhận thức ý thức để thấy. Nếu dùng nhận thức ý thức để thấy, cả trần gian này chúng sinh không có khổ, chúng sinh thành Phật hết rồi. Dùng ý thức để nhận ra, dùng ý thức để moi tìm ra, dùng ý thức để thấy được điều đó. Xin lỗi các vị, không ai không có khả năng để chứng đắc bằng cách này. Quá dễ. Và cái này bằng sự học thuật là chúng ta chứng đạo 8 lớp luôn. Những nhà bác học chứng đạo trước mấy ông thầy tu, bởi vì đa phần mấy ông thầy tu là gì? Giới bình dân, yêu đạo, mến đạo, đi xuất gia. Thậm chí có những người học học chưa hết lớp phổ thông trường đời nữa. Như vậy mấy ông bác học thành Phật hết. Bỏ lại chúng ta là những người có tinh thần với Phật Pháp, có nguyện vọng tu hành, tha thiết với đạo, mà ở lại sao hết trơn rồi. Tội nghiệp không? Xin thưa các vị, sự giác ngộ không thông qua kiến thức của con người. Nhưng mà này nói nhiều nữa, nó sâu thêm cái các vị bị mơ hồ. Trở lại vấn đề của chúng ta, thì cần làm sao nhận thức xong rồi là bỏ, hiểu các vấn đề xong rồi là bỏ. Bỏ để trở về với trạng thái bản nhiên của thiền. Đừng bóp lại, đừng dùng ý thức để kiểm soát, đừng dùng ý thức để gò bó mình trong bất cứ một cái gì vượt ngoài cái trạng thái của nhận thức kiểm soát đó. Chúng ta sẽ thấy một bầu trời tâm thức tự nhiên thanh thản. Mây trôi, lá rụng, hoa rơi, mọi thứ đều màu nhiệm trong tâm thức của chúng ta. Tâm thức của chúng ta như một cái mặt hồ mà không vướng bận, cò bay qua, chim bay qua, hiện hết á, mà không còn lưu bất cứ một bóng cò, bóng chim nào. Mặt hồ vẫn tĩnh lặng đó, sự vật hiện tượng vẫn hiển hiện trong hồ đó, nhưng mà có là gì đâu. Một sự chiếu soi không có bỏ rơi một vật nào, nhưng không dính mắc vật nào cả. Cơ hội giác ngộ quá ghê, quá rõ. Chân tâm dần hiển lộ. Bằng cái cách thức này, các vị cảm thấy là dụng công, nhưng mà bỏ dụng công trở thành, nó trở thành con người vô tâm và vô niệm. Niệm để vô niệm, chứ không phải niệm để cột chết trong niệm đó. Cho nên cái trạng thái vô tâm và trạng thái vô thức nó khác nhau. Vô thức là hoạt động rất tự nhiên mà nó không phải do tu tập. Cho nên những hiện tượng này các nhà tâm lý học hay gọi là từ siêu thức, tức là những hoạt dụng nó đặc biệt quá, nhưng mà phải do tu tập. Nhưng mà người tu tập để trở thành vô tâm thì nó cũng hiển dụng bằng cách đó. Nhưng mà hiển dụng bằng cái gì? Do tu tập mà nên. Do tu tập để tâm thức trở thành tự nhiên và hoạt động vượt ngoài ý thức. Cho nên thần thông cũng là như vậy. Thần thông cũng là những cái hiển dụng vượt ngoài ý thức. Dùng ý thức làm sao có thần thông? Cho nên tôi thấy con đường tu tập đôi khi mình cũng trầy trật và thử nghiệm rất nhiều phương thức tu hành. Có những lúc chúng ta rơi vào trong trạng thái mà vô thức theo kiểu vô ký, vô minh, thì cái này phải tỉnh giác trở lại. Nhiều khi chúng ta nghĩ vô tâm, nhưng mà thật sự chúng ta đang rơi vào trạng thái hôn trầm của vô minh, của trạng thái không có tỉnh sáng, không có nhận thức. Ở chỗ là nó bị mê muội, cái này phải kịp thời chỉnh đốn. Rất dễ đưa chúng ta vào cái trạng thái mê muội mà chúng ta nhận ra là nghĩ là vô tâm. Thỉnh thoảng trong quá trình ứng dụng tu tập tôi rơi vào trạng thái này. Ban đầu mình rất mừng, nhưng sau đó mình thưa hỏi kỹ lại không thể mừng. Cái này phải chỉnh đốn lại một chút. Vì ở đây rơi vào trạng thái của hôn trầm vô minh mà mình không kiểm soát. Ý thức không nhận thức nhưng không mang cái nghĩa là của trí huệ. Thì cái này phải cần phải chỉnh đốn. Cho nên khi chia sẻ với Hòa Thượng Huệ Đăng, thầy đưa ra một cái lộ trình tu tập tôi thấy rất là tuyệt vời. Tôi thấy là tự nhiên một con người có thể có đủ kinh nghiệm để đúc kết lên một cái lộ trình tu tập mà qua quá trình học tu của mình cảm nhận rằng thấm thía. Thầy đưa ra cái lộ trình tu tập bằng 4 giai đoạn: tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. 4 giai đoạn như vậy thôi. 1 là tỉnh thức, 2 tỉnh giác, 3 trực giác, 4 giác ngộ. Cái trực giác đây giống như vô tâm của tôi nói. Cái trực giác ở đây là cái nhận thức không qua ý thức, cái sự phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng phân biệt. Cho nên tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là dùng ý thức để nhận ra được chúng ta có những cái ý niệm, phân biệt xấu tốt, ý niệm của thiện ác, ý niệm của tham sân thù hận gì đó. Đây là tỉnh thức, nhận ra được bằng ý thức, dùng ý thức để nhận ra được mình có ý niệm và mình chọn lựa cái ý niệm và mình đánh giá được cái ý niệm nào tốt xấu như thế nào. Và có cái nghĩa tích cực hơn là chúng ta từ bỏ ý niệm xấu để duy trì ý niệm tốt trong giai đoạn gọi là tỉnh thức. Tới tỉnh giác là sao? Tới tỉnh giác là từng bước đã loại trừ được phân biệt của ý thức phía trước rồi, bắt đầu trở về với trạng thái của chánh niệm, và từng chánh niệm sâu hơn là bắt đầu dừng bước tới cái vô niệm, vô tâm, hay là đến cái giai đoạn của vô thức. Từ cái chánh niệm chuyển dần đến giai đoạn của vô thức, tức là từ những cái niệm mà chúng ta gìn giữ theo niệm chánh niệm để duy trì cột tâm, xả bỏ cái cột tâm dần dần để đến cái phương thức gọi là vô thức hay là vô tâm. Đó là đến giai đoạn của trực giác. Cái trực giác người ta hay nhận lầm với cái cách gọi là nhận thức vô thức. Nhận thức vô thức kia không phải do quá trình tu tập, mà cái vô thức kia nó rất là tự nhiên của phản ứng không điều kiện của cơ thể vật lý thôi, của thần kinh học thôi. Rồi, từ trực giác để đến giác ngộ, đây là gì? Cách nhất trùng quan. Cái vô tâm còn cách một lớp rào, còn cách một khoảng cách nhất định nữa thôi là bắt đầu giác ngộ. Giác ngộ là đến mục đích cuối cùng rồi. Nghiệp chướng trần lao tùy duyên, nhưng mà giác ngộ là điểm chót cho con đường tu tập. Cho nên dựa trên nền tảng này, chúng ta vẫn có một cái cách thức để ứng dụng nhất thời cho cái phương thức tu tập của chúng ta. Các vị có thể thông qua tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, đi chánh niệm trong các oai nghi. Nền tảng này bắt đầu giúp cho chúng ta bước dần từ giai đoạn tỉnh thức sang tỉnh giác. Nhớ kỹ cái cách chánh niệm theo cái cách chúng ta hành trì xưa nay, chúng ta được thấy là cột trói chúng ta trong các oai nghi để đừng phóng tâm, cái đó nào nằm trong giai đoạn của tỉnh thức. Vượt lên trên tỉnh thức là tỉnh giác, có nghĩa là các ý niệm này không còn chi phối và chúng ta không nhất thiết là phải dùng bằng mọi giá để kiểm soát, để kìm nó bằng cách gung người, để kìm chân mình, để kìm, hay là nó nói chung là chăm chăm để kìm. Có những người đi mà sợ bị lỗi, cái nhìn kim, nhìn gán là kìm cái chân bước làm sao, rồi cầm cái chén phải gán làm sao cho đừng khua, vậy nè, múc và phải gán sao mà múc đừng khua, nhưng mà vẫn khua, dùng ý thức rất rõ múc mà vẫn khua, thấy không? Bởi vì chúng ta đang làm gì bằng kìm mà, ăn là phải chánh niệm, không để nghe lóc cốc cái chúng mà ăn chánh niệm nha, giữ cái tay lại, múc nó đâu nha, múc gồng như nè, ăn cái được muỗng cơm muốn hả họng vậy đó, có thấy không? Nhưng mà sao chúng ta thấy những vị khác mà những vị chuyên môn ôi cũng múc cũng ăn cũng ngon lành, nhưng mà sao không nghe? Cho nên đây là giai đoạn bước đầu của từ tỉnh thức qua tỉnh giác. Cái này tôi có nói các vị xấu không? Không có xấu, không có sai vậy đó. Ở bước đầu là vậy mà, thì gán đi. Rồi từng bước đó bắt đầu từ gì vậy? Nó thuần thục trong chúng ta rồi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Mai này cũng cầm muỗng múc ăn, nhưng đâu có nghĩ rằng để nó đừng khua. Tự thân nó là không khua. Tự thân chúng ta biết dùng lực nó tới đâu mà không cần gì suy nghĩ. Ủa quý thầy ăn phải suy nghĩ múc làm sao đừng khua, rồi múc tới đâu nghe coi đáy là tới đâu rồi vậy thế mà bắt đầu chết rồi, ăn cả đời vậy đau bao tử chết luôn à. Nó không có như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ bước đầu đi bắt đầu giữ cái chân, bước sao đừng sai nha. Kỳ muốn chết để đưa cái chân tới cái đặt xuống cái hú hồn đúng rồi à, bắt chân thứ hai hú hồn đúng rồi à. Tu mà khổ ơi là khổ luôn. Người ta thấy mình giống như đang bị đài, còn mình nghĩ mình sao? Tôi đang tu. Các vị lớn thấy biết được đó không? Biết á, nhưng mà các vị bước đầu thì phải vậy. Vị nào mà lớn mà không hiểu, vị nào chuyên sâu không hiểu. Nhưng bước đầu là vậy. Nhưng mà tôi phân tích ra để các vị nhận ra được điều đó. Rồi, tỉnh thức, tỉnh giác. Cái tỉnh giác thuần thục rồi, bắt đầu qua trực giác. Lúc đó có phân biệt đâu. Lúc đó là giai đoạn gì? Của vô tâm. Của vô tâm chớ hội thiền. Của vô tâm đạo dị tầm. Của vô tâm du cách nhất trùng quan. Có nghĩa là còn một khoảng cách nhất định nữa thôi là bước chân vào trong trong cái biển trời mênh mông của tuệ giác, của sự giác ngộ. Thông qua cách này, các vị sẽ có một nền tảng rất vững chắc, rất là cơ bản cho việc ứng dụng tu hành của chúng ta. Trong hết khóa tu này, nếu ai giác ngộ, thì nhớ ở nhà ông Phước Tiến. Tôi nói cái đó là bắt đầu là tôi không có vô tâm rồi á. Nhưng mà nói đi cho các vị vui. Thật tình mỗi một vị đều giúp cho chúng ta một cái pháp để tốt hơn. Và cái đó cũng nhằm là tùy duyên của tất cả các vị hành giả của khóa tu. Mỗi một người có một duyên để ngộ. Mỗi một người có một duyên để theo cách thức để tu. Tôi nói một cách chung thì không phương pháp nào là tất cả. Nhưng nếu cơ bản nhất, trong vô vàn pháp môn vẫn có những cái cách rất đặc thù. Cho nên các vị cần trải nghiệm và tập trung vào những chuyên môn khi tu. Và nghe, hiểu xong rồi. Đố nói câu được trúng. Hiểu xong rồi. Giỏi, cho một tràng pháo tay. Tôi nhờ một câu đó thôi, đủ rồi. Đây là những cái câu không phải tôi tự phịa, và tôi cũng không đủ khả năng để nói lên như vậy. Các bậc tổ đức tiền bối của chúng ta để lại những cái phương thức ứng dụng hành trì cho chúng ta rất rõ ràng. Và nhất là thông qua con đường thiền tông để tỏ ngộ, phải nói quá sáng tỏ. Quá sáng tỏ. Bằng một chút hiểu biết và có trải nghiệm ít nhiều trong giai đoạn nhập thất để tu, tôi xin chia sẻ với tất cả các hành giả mang nghĩa là tâm tình và tùy duyên để các vị nhận ra được một cái gì đó cho chính mình để có hiệu quả tốt hơn trong những ngày mà các vị hy sinh và hì hục cho cái chuyện tu tập như thế này. Chúc các vị tinh tấn và đạt được mục đích tốt nhất trong khóa tu lần này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một tình thương chẳng đến bờ, làm sao con dệt được bằng thơ. Con như hạt cát vàng sa mạc, thầy tội vầng trăng sáng dịu hiền. Trải suốt hơn một giờ đồng hồ, Thượng Tọa Giảng Sư đã chia sẻ với tất cả chư vị hành giả những kinh nghiệm tu tập để nhằm giúp cho tất cả quý vị nhận lấy và thực hành để tu tập chuyển hóa thân tâm, hướng về con đường giải thoát. Thay mặt toàn thể thính chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, mãi mãi là bóng cây bồ đề, để cho chúng con được nương theo tu tập. Để kết thúc buổi pháp hội, chúng con cung thịnh thượng tọa giảng sư, mời toàn thể đạo tràng chắp tay niệm hồi hướng.